This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảy 1 3 6 6 4 8 0 0 2, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. 7 1 3 6 6 4 8 0 0 2, chương trình Luật pháp và đời sống của anh em ở 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và tất cả thính giả nào mà đang theo dõi qua internet trên mạng qua lưu website là daisaigon.com, thính giả cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio số điện thoại một lần nữa 7 1 3 6 6 4 8 0 0 2, 7 1 3 6 6 4 8 0 0 2. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên là hello.
Chào, em tên là Nhan. Em muốn hỏi luật sư cái trận mưa đá vừa rồi nó làm hư nóc nhà em á. Insurance nó đền nhưng mà em không có hài lòng với cái số tiền mà nó đền á. Nhưng mà em không có biết cho nên em đã lỡ cash cái check mà nó gửi cho em rồi. Bây giờ em có quyền khiếu nại được không?
Mà mình có ký giấy tờ gì với họ chưa? Giấy tờ là đồng ý chưa?
Dạ không, nó không có ý mình gửi về any paper at all. Nó chỉ đưa, nó chỉ gửi về cái check rồi thôi, that's it.
Ok. Tom nghĩ không có vấn đề gì mà khẩn cấp bây giờ, là tại vì mình chưa ký giấy tờ với họ. Họ gửi một cái check tới, tại vì trách nhiệm họ phải gửi tới để mình sửa nóc nhà liền, không có đợi lâu được. Bây giờ đó, chị liên lạc với người agent hay cái người adjuster mà gửi check đó tới mình đó. Mình xin họ đó là gửi thêm một người inspector khác tới làm, gọi là cái supplement. Đó, supplement inspection hay là supplement appraisal. Tức là sao? Mình không đồng ý mà nói tôi bị cái nhà này bị hư hơn là cái số tiền ông gửi tới. Thì họ sẽ gửi một người tới. Nếu mà chị muốn chắc chắn hơn đó thì chị nên mướn một người roofer làm việc thẳng với hãng bảo hiểm đó. Còn nếu mà chị muốn cá nhân chị làm việc với hãng bảo hiểm luôn đó thì cũng không sao, chị cũng phải mướn một người roofer để họ ghi một cái estimate cho mình là nên sửa cái gì. Tại vì trong cái check thường thường họ gửi kèm theo đó là cái giấy mà họ đánh giá chị là cái gì bị hư. Thí dụ đi, họ ghi là cái nhà của mình, nóc nhà của mình đó là 30 năm, bây giờ mình xài được 20 năm rồi, chỉ còn có 10 năm nữa thôi. Nếu mà bảo hiểm của mình không phải là bảo hiểm mà thay hoàn toàn đó, thì họ chỉ trả theo cái phần trăm mà mình đã dùng rồi cái nóc nhà đó, và phần trăm mà đã bị hư thì họ trả. Thí dụ có nhiều loại bảo hiểm, có loại bảo hiểm là thay mới hết, có loại bảo hiểm là trả tiền để thay hết từ đầu mới, và có loại bảo hiểm là mua để chỉ sửa thôi đó. Thì nếu mà thay hết đó thì không cần biết là cái nóc nhà của mình 30 năm, 20 năm hay 10 năm, họ sẽ trả tiền cho thay nguyên nóc nhà mới hết. Đó. Còn nếu mà nóc nhà mình mà 30 năm mà mình sống ở đó 25 năm rồi mình chưa thay gì hết, thì cái loại bảo hiểm mà họ chỉ trả tiền để sửa thôi đó, thì họ chỉ trả cho mình có thể 5 năm trong 30 năm thôi. Đó là 1/6 thôi, tùy theo cái loại bảo hiểm nào mình mua. Nhưng chỉ mướn một người chuyên môn về sửa nóc nhà hay những người roofer đó, họ sẵn sàng tới làm cho mình, họ ghi cái report. Xong rồi mình hẹn với người adjuster ở nhà mình, khi mà hai cái người làm roofer của mình với lại người adjuster tới, họ coi hai người đó bàn là ok, phải cần sửa này, phải cần sửa kia, phải cần thay cái này hay thay cái khác, thì lúc đó họ mới, hai người mới đồng ý là cái con số nó như thế nào.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư. Tại vì em nghe một trong những người mà làm roof của em nói nếu mà chị đã lỡ cash cái check rồi vậy là thôi, done deal, và chị không có làm gì được nữa hết. Yeah.
Dạ, cũng có thể như vậy. Nếu mà trong cái check họ ghi ẩn sau cái check đó là full and final settlement, xong rồi chị ký tên như đó để chị deposit, thì sơ ý là mình đã bị vấp vô cái bẫy đó. Ít bao giờ mà hãng bảo hiểm nào mà họ làm những cái gọi là cái trò mà không được tốt như vậy. À, tại vì dù theo luật là nếu mình khác rồi mình đồng ý mọi chuyện hết, nhưng mà mình đâu có biết là sẽ bị hư thêm đâu. Thí dụ đi, những cái xe bị đụng, họ tới, họ sửa, họ coi luôn ở ngoài thì sửa 2.000, nhưng mà khi mở ra trong, ok, ở trong bị hư thêm nữa, dây điện bị đứt hay là bị chạm điện, bây giờ sửa tới 5-6.000, thì họ phải có cho mình cơ hội để khi mà gỡ ra, khi mà điều tra kỹ, thì nó hư nhiều hơn. Thì cái đó họ gọi là supplemental appraisal. À, phần đông những hãng bảo hiểm nào họ cũng sẽ làm, sẽ giúp chị về chuyện đó. Chứ không phải là họ gài mình là ô ký check này không. Bởi nãy Thảo mới hỏi chị có ký giấy tờ không. Nếu mà chị ký là gọi là cái full release, thì chị đã đồng ý. Tại trong cái đó họ ghi rõ ràng, tôi đã có cơ hội mướn người mà tôi không mướn người, tôi chấp nhận số tiền này và coi đóng một case luôn. Thì cái đó mình mới là bị đôi khi mình bị vấp về cái đó. À, luật sư David Vương có ý kiến nha.
Dạ, nãy giờ luật sư Thơm nói đồng ý đó. Có nhiều claim adjuster họ chỉ gửi cái check để cho mình bắt đầu sửa thôi, để cho mình sống qua ngày đó, vân vân. Thì David khuyên là chị cứ tiếp tục làm theo những gì luật sư Thơm nói. Luật sư Thơm khuyên thế nào thì chị cũng được một cái số tiền thêm nữa để cho đầy đủ cho mình. Nếu mà chị có còn sự mà trục chặt đó thì cứ kiếm em hay kiếm được sự thơm cho cái chuyện nói chuyện nhỏ không có lớn chị.
Dạ. Ok, dạ cảm ơn chị. Dạ. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ, cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Xin chào các vị luật sư, tôi tên Đình Diễn. Tôi có câu hỏi luật sư, ở sau nhà tôi với hàng xóm có cây tự nhiên về cái hàng rào của mình, tôi vừa nói người ta hai lần rồi nhưng người ta cũng không cắt, thì tôi phải làm sao? Hoặc là tôi phải gọi cảnh sát để làm tới làm gì cho các luật sư?
Cái cây đó nó nghiêng về bên mình nhưng mà nó vẫn còn tốt hay là cái vấn đề?
Nó nghiêng về bên hàng rào mình, nằm như hàng rào mình bị nghiêng qua, nghiêng xuống qua một bên.
À, thì nó đã ảnh hưởng cái hàng rào mình rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Thì cái này không có phải là chỉ là một cái warning thôi, nhưng mà đã có một cái gọi là cái thiệt hại rồi phải không luật sư David?
Đúng rồi.
Nên làm gì?
À, cái kẹt của con cái đó là mình mới vô thì mình nên gõ cửa, mình nhờ người đó cắt hoặc là người đó mua đi chỗ khác vân vân. Nếu mà không có thì hết đó, thì mình viết một lá thơ. Nếu mà lá thơ không thấy gì hết nữa đó thì mình có thể là mét với HOA. Nếu mà HOA mà không có xí vô đó thì họ sẽ ra cái đáp số, họ sẽ xuống họ coi, họ nói cái chuyện này chúng tôi không có quyền để xí vô. Thì nếu họ xí vô thì càng tốt thì mình khỏi làm ABC. Nhưng mà sự thật ra là mình không có nên cắt cái cây này. Tại vì mình nên dùng tò để mình kêu tò bắt người này cắt cái cây. Tại vì cái này rất là rõ ràng là bên kia đã phạm cái miếng đất, cái enjoyment của mình rồi, luật sư Thơm.
Thì không phải chỉ mà vi phạm vô cái đất của mình và cái airspace của mình, nhưng mà nó gây ra một cái nguy hiểm nữa. Mà một cái tôi nghĩ là mình chưa nói đến đó là mình có trách nhiệm để liên lạc với chủ của cây đó không? Tại sao? Hai vấn đề. Thí dụ đi. Bây giờ ngày mai, ngày mốt, mưa sập xuống, đè lên nhà mình hay đè lên cây của mình. Nếu mà bảo hiểm điều tra ra được là mình biết mà mình im lặng thì mình có phần nào lỗi trong đó không?
Đúng rồi. Mình có một cái trách nhiệm ở trong cái luật, nó mắc cười lắm. Trong cái mình và bảo hiểm của mình, mình có một cái trách nhiệm ở trong cái bảo hiểm của mình là mình phải do the best để mình protect những cái damage, chứ mình không có thể nào mà thấy cây nó ngã rồi mình không làm gì hết. Thì có nhiều lúc ở trong cái tiểu bang Texas này nó có nhiều cái luật mà đối với Việt Nam nó không cần, như là mình nói qua nó lại thì mình lo lên tự, có thể là nhiều lúc là người Việt Nam chúng ta là cứ hai anh em đốn cái cây với nhau rồi nhậu chung buổi luôn nữa. Nhưng mà ở đây thì có nhiều không được thì mình phải mời họ ra tòa mình xử đó. Thì David khuyên là anh làm mấy cái điều đó trước, rồi nếu mà không xong thì anh có thể gọi lại kỳ sau với chương trình này hai anh em chúng tôi.
Luật sư, mà tôi có cần gọi cảnh sát để làm tới làm gì thật không? Tại tôi đã email người ta gọi người ta hai lần rồi nhưng người ta vẫn không làm.
Cảnh sát không có xía vô đâu, luật sư Thơm ơi và anh. Thì cái này là cái chuyện không có phải là xảy ra an ninh trật tự, cái này của chỗ hai bên thôi. Ở trong nó gọi là private property, nghĩa là đất đai của riêng á, đất đai của người
dạ, yeah, phần đông nhất là dân sự thôi.
Dân sự thôi, thì cho nên cảnh sát không có tới đâu, anh không cần gọi. Yeah. Nhưng mà dĩ nhiên những cái tấm hình anh nên chụp đó, và anh nên chụp và mét với SOA một bước nữa. Thì bây giờ anh mét đi, bây giờ anh đã có cái email rồi là cũng là bằng chứng rồi. Rồi sau này cái lá bài thứ ba thì anh nên đánh là cái lá bài đó là gọi là mét SOA, nếu anh có SOA. Mà SOA nó ra cái đáp số là chúng tôi không có quyền gì hết, là chúng tôi giúp anh. Thì lúc đó anh mới dùng tới luật pháp vậy anh. Đúng rồi.
Phải cái đó không luật sư?
Đúng rồi đó. HOA là Home Owner Association. Dạ. Yeah.
Ok. Vậy mình phải gửi đó cho bên cho HOA trước.
Dạ. Yeah, mình chụp hình. Rồi trong thơ mình viết là mình nói ok, tôi đã email, tôi đã gọi mà họ không làm gì hết. Cho nên bây giờ tôi gửi những cái này bằng chứng này lên. Tôi xin mấy ông giúp. Dạ. Yeah.
Cảm ơn luật sư nhiều nha. Cảm ơn.
Okay, yeah. Trước sau giữa hiệp hội của những người chủ nhà là HOA đó, họ chỉ có can thiệp vô để khuyên thôi.
Dạ. Yeah.
Yeah. Chỉ trừ nếu cái cây này nó nghiêng qua nhà mình, qua hàng rào mình và nó nghiêng ra ngoài đường luôn.
Dạ.
Yeah. Có thể gây ra một cái nguy hiểm cho chung.
Yeah.
Thì lúc đó hiệp hội đó để trách nhiệm họ bảo vệ những người đi bộ ngang.
Yeah. Yeah.
Hồi nãy Tom nói đó là mình có thể hai vấn đề xảy ra, hai cái trách nhiệm mà mình chưa nói đến. Trách nhiệm đầu tiên là với bảo hiểm của mình.
Yeah.
Trách nhiệm thứ nhì là nếu mà cuối tuần này mình mở ra buổi, thí dụ buổi tiệc hay mình mở picnic sau lưng nhà mình, rồi xui cái cây đó ngã xuống.
Hay là cái hàng rào ngã xuống.
Đè lên một những người khách của mình.
Yeah.
Nếu mà họ có đầy đủ bằng chứng đó, là mình biết chuyện này nguy hiểm mà mình không làm gì hết, mình cũng khó mà cãi là mình không có lỗi gì hết. Dĩ nhiên cái người chủ của cây này có lỗi rồi, nhưng mà cái người mà biết cái sự nguy hiểm này mà còn mời khách tới đó mở picnic xong rồi ăn uống xong rồi sập đè lên chân người ta hay đè lên người ta hay đè lên hay là sập lên xe người ta, mình biết mà mình không làm gì để bảo vệ khách mình cũng là một cái nguy hiểm.
Yeah.
Và cũng là một cái mà mình có thể phải chấp nhận đền cho người đó.
Yeah.
Ok, 713-664-8002, giờ thưa mời thính giả những giây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello, dạ tôi Thanh Thủy, tôi xin chào quý vị trên đài. Tôi có xin hỏi về vấn đề luật thương mại. Nếu mà mình mua đồ ở ngoài mà cái receipt trễ, no exchange, no refund, mà người ta bán cho mình, thí dụ crawfish, đồ hư thối nhiều, mình lại mình đổi người ta không cho thì sao? Mình không phải mình đổi hết nguyên ba bao, nhưng mà mình lấy những cái con tôm thối, con tôm sình đó mình đem lại trị giá khoảng 7-8 pound như vậy, mà người ta nói trong cái giấy là no exchange, no refund, thì như vậy là tôi nghĩ không có đúng, tại vì người ta bán đồ mình không ăn được chứ không phải là mình thay đổi ý kiến. Thì tôi phải làm sao những cái chuyện này luật sư?
Dạ. Cái này cũng rất là tế nhị cho hai bên hết, cho Tom góp ý kiến về chuyện này. Ok. Nếu mà mình mua một cái bàn, một cái ghế, một cái máy radio, một cái gì mà nó hư mình có thể trả lại.
Dạ. Yeah.
Đồ ăn ở đây á, tại vì nó có dính líu với là USDA, FDA và Health Department. Thì khi mà mình mua đồ đó, nhiều thính giả thấy là ồ, tôi mua đồ những cái chỗ lớn, ví dụ Kroger, ví dụ Randall, những chỗ đó, tôi mang lại tôi trả, họ nhận liền. Yes, tại vì phần đông ở những tiệm đó họ làm đó, tại vì họ quý khách họ, họ nhận xong, họ mang ra sau, họ quăng vô thùng rác liền.
Yeah.
Họ không bao giờ được để lên shelf lại.
Yeah.
Thính giả có nhớ là cách đây hai mươi mấy ba chục năm, ở Houston này có và cả nước Mỹ luôn. Cái mùa Halloween với là những cái mùa lễ có những người bị bỏ thuốc độc.
Yeah.
Tại vì sao? Tại vì người ta find out về sau này đó có những người ác, người ta mua những cái thuốc, xong rồi người ta về rồi người ta không có mở ra, người ta lấy cái kim á, luật sư Lê Vĩnh Vương, người ta chích thuốc độc vô trong cái chai đó, vô trong những chai thuốc đó, cái người ta mang người ta trả lại.
Wow.
Trả lại tiệm đó, rồi những tiệm đó thì thấy chưa có gì hết, chưa mở ra gì hết, để lại lên shelf.
Yeah.
Rồi những người khác mua về, con người ta bị bệnh, bị cảm, mua về cho uống cái thuốc này, chết.
Wow.
Well.
Wow.
Mà không biết tại sao, về sau người ta điều tra nói, ồ, mà người ta bắt được cái người đó luôn.
Yeah.
Là bỏ kim, chích những cái thuốc độc vô. Cái lý do thăm nói về những cái case đó, đó về sau này, cái những cái luật là như vậy. Đồ ăn, nếu mà trả lại, thì chủ tiệm phần đông đổ bỏ thùng rác.
Đúng
không
rồi.
Được để lên shelf để bán lại. Tại mình không biết cái người đó người ta mang về nhà rồi. Người ta không phải nói là chị, nhưng mà những người ác lòng á, người ta bỏ thuốc độc hay nhỏ, những cái gì hư vô đó, hay những cái gì mà không tốt vô đó, người ta mang lại, người ta trả lại tiệm, rồi chủ tiệm lại bỏ lên cái shelf. Nếu mà cái tiệm này họ nhận những cái đồ này, những đồ ăn này lại, thì chị có dám lần sau tới tiệm này mua không? Tại vì nếu mà chị trả được thì có người trước khi chị đã trả lại và người ta làm gì với những đồ ăn này rồi. Ok. Bởi vì những người chủ tiệm á, thông thấy phần đông, nhất là những tiệm nhỏ nhỏ như chủ tiệm Việt Nam đó, mình nói cũng công bằng người ta là khách coi kỹ đồ đi.
Đúng rồi.
Khi mà mang ra khỏi tiệm, chúng tôi không còn trách nhiệm nữa hết. Tại vì mình cũng nói công bằng cho họ là ok, là bà mang về rồi, tôi đâu biết là ông bà làm cái gì, giờ ông bà mang lại, tôi đâu biết là mua của tôi đâu thể đếm được cái con crawfish hay là cái chai hay là cái bánh bánh da lợn này hay gì là của tiệm tôi đâu, mà đâu biết bà bỏ gì vô đây, bà gói lại, giờ tôi đâu dám bán cho người khác.
Đúng rồi, kẹt.
Yeah, nó rất là thực tế, nên thường thường đó là những chủ tiệm muốn giữ khách thì người ta nhận lại, người ta quăng thùng rác.
Yeah.
Chứ không có luật gì mà bắt họ phải lấy lại, nếu họ đã ghi bản ở chỗ tiệm rồi là coi kỹ đồ trước khi bước ra tiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Và không nhận lại đồ lại.
Yeah. Cũng giống như là bán là as is.
Yeah.
Bán là as is, không refund, không exchange, là as is.
Yeah. Yeah. Chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.